Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. 9 tháng năm 2021, sản lượng chè búp tươi của thành phố Thái Nguyên đạt trên 16.000 tấn, tăng 4,5 so với cùng kỳ. Trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thì sử dụng khí oxy để hỗ trợ hô hấp được coi là phần việc quan trọng nhất. Do đó, để có nguồn oxy phục vụ cho việc điều trị, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải có sự chủ động trong công tác chuẩn bị. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tiến hành xác lập hai chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2021. Sáng ngày 5 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo dự thảo thông báo nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kỳ họp lần này có 18 nội dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó có một số nội dung đáng chú ý, đó là về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. Việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Cơ bản các nội dung đã được hoàn thiện, đã và đang xin ý kiến đóng góp của các sở ngành địa phương để hoàn chỉnh báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó trình Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Tuy nhiên qua thảo luận, hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do theo quy định phải đăng công khai trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh để lấy ý kiến đóng góp với thời gian tối thiểu là 30 ngày, nên nếu kỳ họp diễn ra theo dự kiến là cuối tháng 10, nhiều khả năng sẽ phải để lại trình kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021. Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến tham gia phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, những đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình các nội dung và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ tiến độ các bước triển khai, cũng như sự cần thiết phải ban hành nghị quyết tại kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn thống nhất. Đối với các nội dung trình, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh cần ra soát kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về các số liệu đưa ra để việc ban hành nghị quyết đảm bảo tính khả thi, đúng quy định. Ở một số văn bản quy phạm pháp luật, nếu không đảm bảo các yêu cầu về thời gian, sẽ để lại trình vào kỳ họp cuối năm. Đối với hai tờ trình chưa thống nhất về nguồn kinh phí thực hiện, phải xem xét, ra soát, tính toán thận trọng để việc ban hành nghị quyết cũng như đưa ra mức hỗ trợ đảm bảo tính khả thi, phù hợp và đúng quy định pháp luật. Trong hai ngày 5 và 6 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy cho trên 1.000 người là thường trực cấp ủy và cán bộ phụ trách công tác đảng của các chi đảng bộ trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội thành phố. Lớp tập huấn được thực hiện dưới hình thức trực tuyến kết nối tại điểm cầu Thành ủy với các điểm cầu của 32 xã phường. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các nội dung gồm một số điểm mới trong quy định thi hành điều lệ đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hiện nay, hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh ủy, công tác quản lý, lưu trữ văn bản mật đối với văn phòng cấp ủy, công tác quản lý tài chính đảng, những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và giải quyết đơn thư, một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng của đảng, kỹ năng nắm bắt, xử lý tình huống dư luận xã hội, triển khai nghiệp vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng viên trên không gian mạng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó giúp các chi đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay. Phát huy lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng và truyền thống canh tác lâu đời của người dân địa phương, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tiến độ làm đất trồng mới, trồng lại chè năm 2021 trên địa bàn, khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến chè. Nhờ có sự hướng dẫn của thành phố, người dân các xã vùng chè đã tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, thâm canh chè an toàn theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và bảo vệ thiên địch, môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Kết quả trong 9 tháng năm 2021, sản lượng chè búp tươi của thành phố đạt 16.600 tấn, tương đương 3.680 tấn chè búp khô, đạt 75% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, nhờ có chất lượng tốt, nên mới đây, thành phố Thái Nguyên đã vinh dự có hai sản phẩm chè được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, gồm chè Tông Nõn của Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương và sản phẩm Tâm Phúc trà của Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân. Ngày 5 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên tổ chức họp triển khai thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Công trình được triển khai trên địa bàn phường Thịnh Đán, Tân Thịnh và phường Tân Lập có tổng mức đầu tư trên 75 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hạ tầng Huy Hoàng. Công trình gồm các hạng mục chính: cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ra nút Tân Lập, đoạn từ cổng trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đến cổng chào thành phố, xây dựng đoạn đường gom phạm vi từ điểm cuối đường gom hiện trạng đã xây dựng đi nút giao Tân Lập với chiều dài trên 630 m, xây dựng đoạn đường từ nút giao Tân Lập đi khu dân cư tổ 4 Tân Lập với chiều dài 130 m, vân vân. Sau khi trao đổi thảo luận, các đơn vị thống nhất đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ưu tiên giải phóng mặt bằng phía trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân trong vùng dự án đồng thuận và bàn giao mặt bằng, v.v. Dự án bắt đầu thi công từ ngày 8 tháng 10 năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong 12 tháng. Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 4 tháng 10, tại chợ Đán, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai kiosk bán hàng khô bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại về tài sản khoảng 170 triệu đồng. Thông tin từ chính quyền địa phương, vào thời điểm trên, một hộ dân sống gần khu vực thấy lửa và khói bốc ra từ trong chợ Đán đã báo với chính quyền và cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy không để lan sang các kiosk bên cạnh. May mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết trước đây tại chợ Đán cũng đã xảy ra vụ cháy tương tự. Điều này cảnh báo công tác phòng cháy chữa cháy nơi đây cần được quan tâm hơn nữa. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 10, Thái Nguyên có gần 9.400 trường hợp trở về địa phương từ các ổ, điểm dịch tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế. Hiện đang được thực hiện cách ly 764 trường hợp tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã. Đối với các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, qua rà soát có 50 người là công dân tỉnh Thái Nguyên đến khám bệnh, thăm thân nhân tại bệnh viện từ ngày 19 tháng 9 năm 2021 trở lại đây. Hiện 14 người đang có mặt tại địa phương, gồm thành phố Thái Nguyên 6 người, Sông Công 1 người, Phú Bình 3 người, Phổ Yên 1 người, Phú Lương 1 người và Đại Từ 2 người. Các trường hợp này đã áp dụng biện pháp cách ly theo quy định. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thì sử dụng khí oxy để hỗ trợ hô hấp được coi là phần việc quan trọng nhất. Do đó, để có nguồn oxy phục vụ cho việc điều trị, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải có sự chủ động trong công tác chuẩn bị. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tìm hiểu tại Bệnh viện A Thái Nguyên, chúng tôi được biết, hệ thống khí y tế của cơ sở khám chữa bệnh này đang dự trữ 5,5 mét khối oxy, tương đương 5.500 lít. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chuẩn bị được 39 bình oxy 40 lít và 10 bình oxy từ 8 đến 10 lít. Đặc biệt, bệnh viện còn ký kết với nhà cung ứng để có nguồn oxy ổn định. Đơn vị này cũng cho bệnh viện mượn thêm 50 bình oxy loại 50 lít và 20 bình oxy loại 8 đến 10 lít khi có nhu cầu. Ông Nguyễn Đức Dũng, trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện A Thái Nguyên cho hay, để chủ động được nguồn oxy phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 trong trường hợp dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, chúng tôi đã đề nghị ngành chức năng cho lắp thêm một hệ thống oxy phục vụ điều trị từ 20 đến 30 giường bệnh tại khoa truyền nhiễm. Mô hình tháp 3 tầng tại kế hoạch số 147 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh được thực hiện trong trường hợp số bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến dưới 2.000 người. Căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 7138 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế, lượng oxy cần cho điều trị 2.000 ca bệnh COVID-19 là 12,1 tấn trên ngày. Trong đó, điều trị cho 100 trường hợp nặng, nguy kịch khoảng 6.245.640 lít khí, tương đương 8 tấn, hoặc 7.407 lít oxy hóa lỏng, 1.041 bình oxy 40 lít do Bệnh viện Trung ương đảm bảo bởi đơn vị đã có các bồn chứa oxy lỏng khoảng 18.000 lít. Trong trường hợp điều trị cho 300 bệnh nhân mức độ vừa và nặng, nhu cầu oxy là 2.903.040 lít khí, tương đương 3,73 tấn, hoặc 3.459 lít oxy hóa lỏng, 484 bình oxy 40 lít. Khi điều trị cho khoảng 5% số bệnh nhân nhẹ, 80 trên 1.600 trường hợp nhẹ, không triệu chứng phải thở oxy, thì nhu cầu oxy là 288.000 lít khí, tương đương 0,37 tấn, hoặc 342,6 lít oxy hóa lỏng, 48 bình oxy 40 lít. Theo kế hoạch số 147 KHBCD, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đảm nhiệm điều trị cho 1.900 bệnh nhân mức độ vừa và nhẹ. Nhu cầu oxy một ngày là 4,1 tấn. Do vậy, để tăng cường khả năng điều trị cho 1.900 ca bệnh, Thái Nguyên cần được bổ sung thêm ít nhất 20 tấn để đảm bảo số lượng oxy cho điều trị và tiếp tục bổ sung thường xuyên khi số lượng bệnh nhân tăng. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, để chủ động nguồn oxy phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư bổ sung hệ thống oxy lỏng cho một số bệnh viện nhằm tăng cường năng lực điều trị COVID-19, đảm bảo sau khi hết dịch thì các hệ thống này vẫn duy trì và phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Tính đến nay, Thái Nguyên đã qua gần 50 ngày không phát sinh thêm ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng. Từ tỉnh được đánh giá có nguy cơ cao với dịch bệnh, Thái Nguyên đã trở về trạng thái có nguy cơ với dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần tích cực, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch, các cấp, các ngành chức năng và đặc biệt là ngành y tế đã làm tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng các phương án phòng chống dịch, đáp ứng với các cấp độ của dịch như thành lập trạm y tế lưu động, chuẩn bị nguồn oxy, phục vụ điều trị bệnh nhân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết đấu tranh triệt phá thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp, chứa mại dâm và môi giới mại dâm, giết người, kinh doanh hóa chất, hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Án xảy ra tại các địa bàn Gia Sàng, Phú Xá, Quang Trung, Chùa Hăng. Điển hình là các vụ việc như sau: chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 1 tháng 10 năm 2021, tại nhà nghỉ Cây Dừa Xưa thuộc tổ 10 phường Gia Sàng, do Chu Ngọc Tân, sinh năm 1961, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Quang Trung làm chủ, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt quả tang tại phòng 205 và 206 có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Tân là người đã thu tiền mua dâm của hai khách với số tiền 1.100.000 đồng. Sau đó, Tân đã liên hệ Đoàn Văn Đức, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, để gọi hai người đến bán dâm cho khách. Tân đã trả cho hai người bán dâm số tiền 700.000 đồng. Sau đó, hai người bán dâm đưa lại cho Đức số tiền 250.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tân về hành vi chứa mại dâm và Đức về hành vi môi giới mại dâm. Trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 4 tháng 10 năm 2021, tại quầy rửa xe ô tô Hoàng Quân thuộc tổ 10 phường Phú Xá do anh Hứa Tiến Sơn, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Phú Xá làm chủ, đến quầy rửa xe ô tô để làm việc. Sau đó, anh Sơn kiểm tra đồ đạc trong tủ của quầy, phát hiện bị kẻ gian lấy trộm một số tài sản, gồm 10 thùng dầu nhãn hiệu Fusto, loại 4 lít trên thùng, một máy làm sạch nội thất ô tô, một máy khoan vặn vít, hai máy mài góc, một máy chà nhám, một máy thổi nóng, một máy bơm nước, một máy cắt nhôm, ba máy đánh bóng, một máy hàn, một máy khoan bê tông, một máy bơm tăng áp, hai súng phun sơn. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 40 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 358 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu 19.600.000 đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 418K với 1.788 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ 3 đối tượng, khởi tố 9 vụ 17 bị can phạm tội về ma túy, lập biên bản một đương sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 63 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 xe mô tô, 55 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp lạng lách đánh võng, 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 89 trường hợp vi phạm, thu trên 53 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, nhắc nhở 218 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 47 trường hợp vi phạm, thu trên 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian 3 tháng nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Tài sản bị mất trộm gồm điện thoại, máy tính xách tay, nhiều nhất là xe máy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tiến hành xác lập 2 chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá. Hoàng Tuấn Công, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú ở tiểu khu Lê Hồng Phong, và Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn Yên Lãng, cùng ở thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vừa bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản vào cuối tháng 9 năm 2021. Quá trình làm việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, Công và Hùng đã khai nhận thực hiện trên 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và 2 vụ ở huyện Đồng Hỷ. Tài sản trộm cắp được, hai đối tượng đều bán tại cửa hàng thu mua sắt phế liệu do Trần Thị Minh Huệ, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Trung Thành làm chủ. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cửa hàng của bà Huệ, thu giữ 29 xe mô tô chưa rõ nguồn gốc, 3 bộ máy xe máy, 16 giấy phép lái xe mô tô. Về thủ đoạn phạm tội của mình, đối tượng Hoàng Mạnh Hùng khai nhận:
"Tôi và công hai người nghiện ma túy nên không có tiền tiêu xài nên đã xuất phát đi trộm xe. Những chiếc xe tôi bán, tôi lấy tiền đấy để sử dụng ma túy và tiêu xài hàng ngày."
Chỉ trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, Công an thành phố đã triển khai thực hiện hai chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá tội phạm trộm cắp tài sản. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã đấu tranh làm rõ 44 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 38 vụ tại địa bàn thành phố Thái Nguyên và 6 vụ ở các địa bàn lân cận, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, 2 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cá nhân để thực hiện hành vi trộm cắp, như để tài sản ở nơi không có người trông coi, xe máy không khóa cổ, càng, thậm chí để nguyên chìa khóa xe ở ổ điện. Qua rà soát, nắm thông tin, những đối tượng này đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Trung tá Dương Trung Kiên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản.
Thì qua cái sự việc trên thì cũng khuyến cáo đối với tất cả bà con và quần chúng nhân dân, những khi trong công tác quản lý bảo vệ tài sản, thứ nhất là khi có tài sản thì để lại những nơi mà có sự trông coi quản lý bảo vệ chặt chẽ, và đồng thời khi đi xe máy, đặc biệt là xe máy về nhà thì nên khóa cổ, khóa càng cũng như có khóa bảo vệ và đặt ở tại những vị trí mà dễ quan sát để bảo vệ tài sản. Ngoài ra thì đề nghị và quần chúng nhân dân là lắp các cam ăn bảo vệ an ninh để phục vụ cái việc quan sát cũng như nhận dạng hình ảnh của đối tượng có hình đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị phát hiện mất tài sản thì đề nghị tất cả quần chúng dân cung cấp các thông tin tài liệu và đến trình báo cơ quan công an để phục vụ cho việc điều tra, truy xét, giải quyết các vụ án, vụ việc, đồng thời cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến tài sản để phục vụ cho cơ quan công an có cơ sở để căn cứ định giá tài sản cũng như căn cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Những tháng cuối năm là thời điểm gia tăng các hoạt động phạm tội. Để bảo vệ tài sản của mình, người dân cần cẩn trọng hơn trong công tác quản lý, không mất cảnh giác, chủ quan lơ là, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.